Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Từ ngữ tâm linh, phần 3, phần cuối. Tu là phải biết thầm tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận, người ta đóng mắt, đóng lỗ tai, đóng cái lưỡi lại mà đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, rõ ràng. Rồi phải trì kỳ chí, cái cửa đời đứng, mình muốn mở cửa, mình cũng phải xô mà. Cái óc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được, mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người? Chủ thuyết là gì mà không chủ thuyết là sao? Vô sanh là gì? Quy thức là sao? Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ là gì? Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh. Làm thế nào để rõ luồng điển âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Kiến thức là gì? Chân thức thì sao? Người tu phạm phải tội như lừa thầy, phản bạn hoặc phản đạo thì bị bề trên cúp điển. Vậy thưa thầy, cúp điển là cúp như thế nào? Tam hồn là gì? Của thiên trả địa ra sao? Lục căn lục trần như thế nào? Bốn hóa là gì? Buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao? Chân giác là như thế nào? Hào quang là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình vô tướng, là kim thân bất hoại. Còn gì nữa? Nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thể xác này là cái khám, nó sẽ phá hủy và không có bền bỉ như ta tưởng tượng đâu. Đức Thầy từng nhắc, phóng điển là các bạn có từ tâm hướng thượng thì luồng điển đại bi kết hợp với luồng điển của chính bạn. Khi bạn tưởng tới người đó thì luồng điển được gần ngay và đem lại thanh tịnh, cứu trợ tức khắc. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trước tới thanh.
Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Tự nhiên luồng điển thanh cao từ bên trên giáng lâm xuống thế gian kêu các bạn buông bỏ đi, buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa, bỏ cái đó đi. Là đấng cha trời đã nhắn biết bao nhiêu lần chúng sanh biết, bỏ đó, bỏ ngay trong tâm thức rồi mới đem cái đó trở về được. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, rác lớn đâu, các em xuống gì đó. Cái đó không xuống gì, bỏ tâm thức của chúng ta không tranh chấp. Thì các bạn sẽ sống ở trong cái cảnh nhàn hạ và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ đó rồi. Đêm tôi nhắc bao nhiêu triệu lần, nhưng mà nhắc sự đó, rồi chút nữa thì cũng quên.
Buông bỏ trong tâm thức là buông bỏ làm sao?
Buông bỏ trong tâm thức là mình tu, điện năng đâu đó nó quân bình, nó không có dính dấp chuyện đời và nó không có đem chuyện đời vào tâm để ghi chép bất cứ chuyện gì. Đến là đến, không đến là thôi. Nó quân bình, nó có luật rồi, tới là nó chỉ giải thôi. nó không có thù.
Đó, cứu quyền là của cứu quyền chính lớp siêu sinh của gia can chúng ta. Thất tổ là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này mà chúng ta còn chưa có hiểu,
gặp mặt mà cũng biết
làm thịt ăn đại đấy, ông ngoại ông nội cũng sát luôn đó, tội lỗi vô cùng mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta không làm điều đó để chúng ta tiến, để cho cái thất tổ này nó được siêu sinh như cửu quyền kia. Chúng ta thấy rõ vậy, cửu quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ mới chuyển cho chúng ta đi tầm đạo để tu, rồi cái tu để chi, để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số ở trên mặt đất này mà chúng ta không có hiểu và không có tìm ra. Vì sao? Vì sự tâm tối ngu muội. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, tu mở sáng ra, chúng ta mới thấy thế ra cửu quyền thất tổ tôi phải lo. Bề trên đã lo cho tôi, cửu quyền tôi đã lo tôi, bây giờ thất tổ tôi đang lâm loạn tại thế này, tôi phải tu để tôi độ. Tôi là phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi.
Cái gì? Chân kinh là gì?
À, chân kinh. Chân kinh là sự thật.
Sự thật mà mình không bao giờ nghĩ tới. Và không có bao giờ mình suy nghĩ câu đó, tự nhiên nó ra. Đó là chân kinh. Trong óc tự nhiên thiền rồi nó ra sáng suốt, cũng biết không kịp. Cái đó là chân kinh. Mà chính mình phải học chứ không phải người khác học thôi. Mình phải học. Người biết cũng phải học.
Ai cũng muốn biết chân là cái gì, giá trị của cái chân là cái gì.
Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, thác ta là ma, sát thác tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt. Để đạt tới cư trần, diễn trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế An kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta, ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, bùn rồi. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu, may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu, để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao, hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiến tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Rồi nếu tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thử được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch. Cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình. Thấy mọi người là mình. Thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường của Vô Vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm, rồi đâm ra tranh chấp. Kẻ tôi theo đế pháp này, người theo pháp kia. Kẻ thích xê dịch, tôi thích ngạc xê đế. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt. Mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên vô vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, đó là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Đức Thầy chỉ dẫn cho con làm sao tạo cái động lực ấy để mà tiến lên con đường đạo nhanh chóng hơn.
Giáo lý là một sự sáng bàn ở theo từng lớp trình độ hưởng thụ. Con thực hành thì mới đón nhận được giáo lý. Cho nếu mà chúng ta đã phá giáo lý, đó đạo giáo lý là đạo đức, là sự sáng suốt từ bên trên chiếu qua xuống. Không phải người nào muốn nói giáo lý là nói được. Cho nên có nhiệm vụ của Thượng Đế mới có giáo lý. Tại nên chúng ta phải hành thiền là để gì? Để lập lại quân bình. Quân bình là đạo giả. Có đạo thì tâm thức chúng ta sáng suốt, thì lúc đó chúng ta làm việc tự nhiên mọi người xác nhận chúng ta là đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải nói tôi đem đức cho người không. Không nói tôi tạo đức, không dám nói. Tôi phải học đạo, tôi phải làm lại quân bình cho chính chúng tôi. Cho nhiều người đã nghe giáo lý rất nhiều, nhưng mà không hiểu rõ giáo lý là luật quân bình. Cho nên không mở tâm ra đón giáo lý, thành ra mất đạo. Thì làm sao có đức? Mình có đạo nhiên hậu mới có đức của người quân bình. Không ác không thiện, minh ác minh thiện mới cứu đạo giúp đạo. Còn bất minh ác bất minh thiện thì làm sao cứu đạo giúp đạo? Cho nên con người phải đi về con đường đạo là luật quân bình trong nội thức, rồi mới đi tự đức. Cái đức không phải ta làm, nhưng mà mọi người xác nhận người đó làm đúng. Trời tam thập tam thiên chứng minh, thế gian chứng minh, đó trời đất chứng minh, thì mười phương Phật bốn phương trời nhất tâm nhìn nhận người này làm việc đúng, phong cho cái đức, chứ không phải chúng ta nói đúng. Cái đức Đức Phật cũng nói, chưa nói là ta đã tạo được đức, nhưng mà người thế gian nói Đức Phật chỉ bằng Đức Phật thôi, chứ không phải là Đức Phật xưng là ta là Đức Phật. Đức Phật chưa hề xưng ta là Đức Phật. Cho nên cái đức là để cho trời đất chứng minh. Việc làm ta cứ việc làm, học ta cứ việc học, thì ta nhận ta là học viên càng không vũ trụ, là người hành đạo. Cố gắng hành như vậy sẽ đạt đạo. Rõ ta là học viên của càng không vũ trụ mới là một đạo giả.
Đố ngộ là đường tắt đi ngắn, đi thẳng, cắt đứt để đi tới thẳng, thay vì đi lòng vòng.
Thưa Thầy, khi mình giác ngộ thì trạng thái đó ra sao?
Khi mình giác ngộ là mình có đường, có đường hướng đi rồi. Mang xác là người, nhưng mà hằng ngày chúng ta ở thiên quốc học hỏi sự thanh nhẹ vô cùng ở cõi trên, quý trọng ánh sáng mặt trời, quý trọng tất cả ánh sáng mặt trời, tự thực hành trong tâm thức càng ngày càng khai mở nhẹ nhàng hơn.
Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành
giải dơ và đi lên.
Giới là gì?
Giới là giới hạn. Để ngộ cái vô cùng. Chưa giải dơ
vẫn
chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển, 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 điển. Chỉ điển mới là tiến qua màu lệ thật. Cho nên ý về đọc là trên kia biết là. Cho nên những người mà thực hành về phương pháp vô vi này, chủ tâm về tinh khí thật. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điển được. Cho nên lần người ta kia nữa thì bằng giải giới ra dọn cái cơ quan này lên trên này, cơ quan tình dục dọn lên trên đạo. Lấy gì chứng minh nó đã dọn? Người tu về vô vi đói bụng mặt đỏ, còn người thường đói bụng mặt xanh. Cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Chúng phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Nhiều khi mình lỡ bị đói bụng, đi xe, đi cổ, không có ăn, mua không có bánh trái, mình hít thở một hồi nó no. Cho nên những người mà ở trong khám tù mà biết được cái pháp này nó lạ ghê lắm. Uống nước không mà chịu hít thở, bởi vì thủy điển tương giao, nước với điển nó tương giao. Mà uống nước vô chịu hít thở mà âm này. Cho nên ở Việt Nam có cái pháp nhịn đói, chỉ uống nước không. Và nhìn các bạn đi làm, mọi người có nhịn đói, có thể nhịn đói 2 tháng vẫn đi làm không ạ. Nên những số người đó đã thực hiện về cái nhịn đói đó qua cộng với cái pháp này, anh thấy cái này đó. Cho nên muốn bớt tình dục phải cố gắng làm pháp luân no mê bớt hẳn thì cái tình dục nó có bộc khởi. Giai đoạn đầu thấy khó khăn nhưng mà làm qua rồi thì hết. Cho nên muốn bước vào điển giới phải thực hành về điển. Đối với những người tu cảm giác trên bộ đầu rất khi lúc đó mà muốn nó rút xa hơn nữa, cái vật chất phải bớt. Người bớt cái dưới này nhưng mà ăn trực tiếp, bởi vì thanh khí điển qua sân vạn vật. Cho nên mình ăn cơm, ăn vật chất nó là gián tiếp. Và mình ăn vô thì uống nước, nó thành ra nước, nước nó biến thành hơi, hơi nó biến thành sắc, sắc nó trở về không. Chứ luôn luôn cứ tuần hoàn vậy, định luật nó cứ vậy hoài. Rồi bây giờ mình ăn thanh khí điển thì mình đi nhanh hơn, trực tiếp hơn. Cho nên những người tu vô vi nhiều khi ăn có một buổi nhưng mà không có thấy mệt. Vì nó được ăn trực tiếp một phần lớn hơn là ăn vật chất. Cho nên cái phần giảng giải này là để dành cho những người tu có điển và thực hành được có điển, người dân làm điều đó. Còn những người còn ăn thì cứ dịch ăn, rồi một thời gian nó chán ăn thì nó sẽ làm điều đó. Nhưng khi mà đạt tới điển giới rồi, bắt đầu trị bệnh về đó.
Cho nên cái cộng đồng siêu khoa học văn minh ở tương lai, các bạn mới thấy sau này rồi các bạn thấy sao mà nó hay quá, tinh vi quá. Các bạn càng tu các bạn thấy càng tinh vi. Một cái ý nghĩ sai lầm của các bạn là thấy đã đem các bạn xuống rồi, hạ tầng công tác rồi. Các bạn đừng phây phây đi lên nhẹ nhàng vậy mà bắt bạn có một cái ý nghĩ phàm trược là nó rút các bạn xuống rồi, kêu mà hạ tầng công tác. Tại sao đứng đi thanh nhẹ là thượng từng công tác, mà bây giờ động loạn ghét ai thì nó kéo xuống, nó làm mình ở từng giới làm việc, ở từng giới thay vì ở trên. Đó, công tác là làm việc đang thanh nhẹ mà đi tiêu về trường. Cho nên chúng ta nam nữ đều có dục tính hết. Cái dục tính là nó mạnh nhất. Khi chúng ta tu thiền được thanh nhẹ và chuyển ý nghĩ tới cái đó, nó rút các bạn xuống là kêu mà hạ tầng công tác. Công tác ở bên dưới không được đi lên trên nữa. Các bạn thấy là cái dục tính nó mạnh hơn. Nó có thể đem các bạn xuống, đi xuống luôn, xuống tới địa ngục cũng vì dục tính mà thôi.
À, theo như thầy dặn thì nên tập trung điểm trên bộ đầu. Thì theo con thực hành á, con thấy như tỉ như con muốn nghe, chú ý nghe lời giảng của thầy, hay là trong lúc nói chuyện với một người nào mà con thấy con để thả lỏng tự nhiên thì con không thấy cái bộ đầu nó, điểm trên bộ đầu nó rút. Mà nếu mà con chú ý trên bộ đầu thì dù cho lời giảng của thầy hay là lời nói của một người thường, con cũng vẫn thấy nó rút ở trên bộ đầu. Như vậy là đúng hay sai?
Nó rút là do mình chú ý tập trung nó mới rút.
Yeah.
Rút là đúng đó.
Yeah.
Rút nó mới có cơ hội hóa giải.
Yeah.
Không rút lấy gì hóa giải. Cái hóa giải của mình không phải là đập phá, mà nó đi lên rồi từ từ cái trượt nó rớt, nó lưu lại cái thanh.
Yeah.
Cho nên luôn luôn phải tập trung lên trên bộ đầu để hóa giải những chuyện trầm tâm trần trượt ở thế gian. Không có làm cho mình khổ não nữa.
Trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chống cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc ta đi làm. Trùng tu là xưa kia chúng ta đã tu, ngày nay chúng ta mới trùng tu, là trở lại con đường tu hoài hoài, không bỏ nó. Đường đó là đường thanh nhẹ tốt, chứ không phải cái đường ô trượt hiện tại mà chúng ta đã lâm vào nghiệp duyên ở trần thế.
Mê tín là đối với người. Tôi để cái ly này nè, cha có con rồng đẹp, tôi thích, tôi mê, tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi. Tôi mê tín là đối với người ngoài. Còn người thực hành có pháp lý vô vi, hiểu rõ pháp lý trước, trước khi thực hành để gì? Để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta. Mà bước vào thực hành, các bạn đã thực hành từ giai đoạn tâm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa. Trước kia các bạn hướng ngoại động loạn, nghe đạo nào chạy theo đợi nấy, nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ. Ngày nay không, tôi thấy tôi tâm tối và tôi soi hồn, tôi khai phá khối óc tôi, tôi làm pháp luân khai phá ngũ tạng tôi. Tôi là người phá mê, tự kiểm, không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị thiên liêng và không khám phá được gì của họ, đó gọi là mê tín. Còn đây là một kỹ thuật thực hành từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh. Các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn, và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy. Đâu có phải mê tín. Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình. Các bạn đang nắm cái kỹ thuật tự khai thác và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm trong thực triển từ giai đoạn đoạn một, từ ly từ tí, chứ không có sự bê trễ. Không phải mê tín. Phá dẹp mê tín bằng một kỹ thuật thanh tịnh. Người ngoài dòm mấy người đang ngồi nhắm mắt, đó là mê tín không, nó đang khai thác, nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó. Nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tâm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân. Đâu còn sự mê tín, lúc nào cũng sáng suốt, thấy nhắm mắt cho tới gạt nó 5 đồng không được đâu. Nó khó chỗ đó. Những người vô vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người vô vi thôi, tôi thấy cũng khó. Khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó. Vì nó đã trở về với nó rồi, nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó, và đã thấy quyền năng của nó, là tha thứ và thương yêu tương đồng với đại từ bi bên trên. Nếu nó thực hiện được thì kể cả ông trời nó cũng chưa có tin, nó chỉ đi tới nếu sự thật gặp được nó mới chịu đảnh lễ, còn u ê nó không đến lễ. Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một, nó mới bằng lòng dẹp tự ái, nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu. Người tu vô vi không còn mê tín, dẹp bỏ mê tín thật sự. Các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu. Ông Tám nói gì thay kệ ông cho tôi kiểm chứng thì đúng không? Có phải như vậy không? Mà lắm lúc bạn không bao giờ tin các bạn nữa. Khi các bạn ngồi các bạn thấy này kia kia nọ, bạn không tin, tầm bậy, chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy là các bạn đâu có vô cùng. Các bạn nơi tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn, thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kỳ tơ được. Là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai. Khoa học quyền bí các bạn sẽ thấy. Đào đi rồi sẽ tìm ra. Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu để tìm vật này chắc kia, để phối hợp biến hóa để thấy rõ cái khả năng, cái sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay khoa học đã nhìn nhận rồi, chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu học về khoa học quyền bí Phật pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chân lý và hiểu tất cả khuyên năng, nguyên năng của loài người. Chính khối óc con người chứa đựng vạn linh khai triển vô cùng mà người chưa thanh tịnh chưa biết ứng dụng, cho nên khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta không phải người mê tín, đã thắp được đèn lòng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng gọi là mê tín. Chứ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi. Nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy. Vì luật của vô vi không cho tin, nhưng mà luật của vô vi phải hành. Chúng ta hành đạo, không giành đạo và không đặt nắng sự mê tín, mà làm hủy hoại uy tín của Đấng Cha Trời. Đấng Cha Trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lòng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với Đấng Cha Trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta. Đã cho chúng ta một lần một, còn bắt Đấng Cha Trời tiếp tục làm việc cho chúng ta. Thế ra ta khôn hơn ông trời, nhưng mà ngược lại chúng ta ngu và không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý trở về với thực chất. Người tu vô vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình liền ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó và trở về với sự thanh nhẹ, hưởng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá, đang tìm tàng khả năng của các bạn. Chứ không, các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi. Và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn. Và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác. Đó là nhiệm vụ của mọi cá nhân.
Trạng thái của mở bộ đầu là như thế nào?
Mở bộ đầu là trước hết khi các bạn tu thiền, nó giật cơ thể, thắt từng la giọng, nó mở lần, nó rung, nó rẩy, nó này kia kia nọ mà cảm thấy khỏe. Và từ cái khỏe đó nó mới trụ ngay trên đỉnh đầu, do ý chí tu học giải thoát của hành giả. Thì từ đó nó mới rút đi lên. Nó lúc đi lên rồi nó có người nghe nổ sáng, bể đi, nghe một tiếng đùng, động, đủ thứ hết. Đó, thì lúc đó cái trượt nó tan biến mất. Giai đoạn đầu, nhiều người đi giữa đường thấy văng cái óc ta một miếng, văng ra đi. Nhưng mà rồi lại còn nguyên, là nó đã giải cái trượt, khai thông cái tâm điển. Trước lúc đó mới là nhắm con mắt thấy ánh sáng. Thấy ông sáng là bộ đầu bắt ông khai rồi. Lúc đó là thích ngồi nhắm mắt trong bóng tối để thấy ánh sáng, thấy những cảnh trước mắt chúng ta. Nó phải đi từ giai đoạn một nó mở bộ đầu. Mỗi bộ đầu là bộ đầu về phần điển quan, chứ không phải bộ đầu bằng xương bằng thịt này bẻ ra mở tét ra, cái đó không có. Về điển quan, thấy luồng điển trung tâm bộ đầu thẳng tuốt lên trung tâm sinh lực và càn khôn vũ trụ, chuyển bên nào thì thấy cảnh bên đó, thấy những kiến trúc tân kỳ ở bên trên, mới thấy chính mình là bộ đầu ta mở bằng điển giới.
Kính thưa thầy, giả dùm con chữ mở tâm con không hiểu.
Mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó trống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là khi mà lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắc trước mắt mình, kêu bằng mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, là kêu bằng đắm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà chính thầy đã hành và đã đạt và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân gian, kể cả địa ngục thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm cua báu, lấy đó là một hành trang tiến hóa tới vô cùng, là cái cơ quy nhất trong tam giới, trong của cái tiểu thiên địa này. Quy nhất rồi mới biết giá trị của trời, thì lúc đó mới mở tâm. Bây giờ con đang trên đường quy nhất nội tập, lo trì niệm Phật.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không không biết đạo. Biết được cái chuyện ác. Thì ông Thích Ca ông ra ngoài thành ông thấy người ta ác. Ta lấy xác người đi cúng lễ rồi nghe ác, không hiểu được cái ác, không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo ông phát triển, ông mới được nhập niết bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang hội tụ sáng suốt, cái đó nó mới không bị mê lầm và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Những kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo, nói chuyện nhõng nhẽo hết sức, vì nó muốn thu hút cái điển âm ở bên kia, của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo. Thấy chưa? Rồi quỳ lại cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, rồi tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà, chắc gì tôi cưới bà đâu. lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi lung tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe nửa đêm, tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không? Có, chịu không nổi. Nếu như dê kêu, mà trước khi tôi yêu bà thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lanh quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức, buông bỏ, giận hờn, xa cách. Bỏ vợ rồi mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận, ngày nay mình bỏ, xem nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình ký một cái thiệt mạnh, rồi bây giờ xem nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương nó lăng quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xoay một chút dưới này nhớ nhung vô cùng. Mà xoay một chút thì dưới này ngạch cãi lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý, truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiếng tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được, mó được là âm.
Dương là làm ngay
thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng, đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm.
Thuần âm là bớt nặng. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, cho nó bớt nặng. Rồi nhiên hậu cái thừa tiếp thanh nhớ là điểm nhớ.
Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào. Cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt thất tình lục dục. Thấy được nguyên căn, nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tục trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền. Có tiền nhiều, tôi đi chơi. Phải sanh khắc không? Rồi mà cứ làm bấy nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự. Đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càn khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa, nơi ta trú ngụ. Ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn sự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quán thông, quán thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp? ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên, duyên là nghiệp, khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương, trụ hóa, tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo, cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm ông, tự thức, tù tiên, tự giải. Thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương và thường độ âm dương dẫn tiên tiên hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiến lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn. Thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của khối A và khối B hôm nay.
Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giảng thêm về Như Lai Bản Tánh. Có ý nghĩ rằng Như Lai Bản Tánh là tánh trời sanh mỗi con người khi sanh ra đời mang theo. Như người ta thường nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Nhưng nghe Thầy giảng lúc ban huấn từ khai mạc, thì Như Lai Bản Tánh còn cao siêu hơn con nghĩ.
Như Lai Bản Tánh là một ánh sáng mà thôi. Cho nên khi mà các bạn sanh để một đứa con ra, người mẹ chịu đầy đau khổ mới lọt lòng mẹ được. Mà khi lọt lòng mẹ rồi, tắm rửa tươi sáng hưởng dương khí, dưỡng khí của trời đất.
Ừ, nó lớn lên. Nó lớn lên là cái dương điển của trời đất.
Chúng ta quý thương nó. Khổ nhưng mà vui. Mẹ đối diện với một đứa con thơ ngay như vậy. Lo lắng cho con, thương yêu con, âu yếm với con trong giây phút khổ. Cho nên tình mẹ con không có ai có thể dứt được. Đó là thiên tính, chứng minh là con người có thiên tính rõ ràng. Nói tới thiên tính, ai cũng cảm thấy được sự cảm động của trời đất. Bạch Tông,
cho nên
chúng ta hiểu được ánh sáng, chúng ta mới tiến tới vô sanh. Như Lai, Như Lai của các bạn là ánh sáng, nên các bạn để tự nhiên nhịn nhục thăng hoa, tu nó cũng tiến. Như Lai là quan trọng. Luồng điển của Thượng Đế ân ban xuống thế gian để phục vụ quần sanh và tiến hoa. Ngày hôm nay vô vi là phục vụ quần sanh để tiến hoa, chứ không phải kích động phá người ta mà mình được cái gì. Bạn thử phá gia đình một chút thôi, gây gỗ một chút thôi, cả đêm các bạn không ngủ được. Mà bạn còn mưu mô và hại một số người là triền miên đau khổ, bệnh đủ thứ bệnh sẽ xảy đến. Cho người tu vô vi, nó có đường hướng, sửa mình, đầu óc sáng suốt, phục sát thân, ảnh hưởng người trần gian. Đó là nhiệm vụ của người vô vi. Tu mới có cơ hội ảnh hưởng. Trước kia có nhiều người bạn tự tu thôi, ngày nay ảnh hưởng được cha mẹ anh em tu. Đó là do cái hạnh đức của mình tiến hóa tới thanh tịnh và sáng suốt. Trong nhịn nhục mới tận độ quần sanh ở xung quanh chúng ta.
Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho con biết. Tu phước là tu sao? Tu huệ là tu sao? Tu vô vi có phải tu phước hay tu huệ không? Người tu vô vi có cần làm việc giúp đỡ người nghèo khổ, tật nguyền, bệnh hoạn, già cả không? Nếu cần làm việc giúp đỡ người, kính xin Thầy chỉ rõ làm cách nào cho tất cả bạn đạo làm cho đúng. Kính xin cảm ơn Thầy.
Chúng ta tu phước, huệ, song tu, chứ không phải tu phước không. Phước là cái thể xác của chúng ta có ngăn nắp trật tự, thì cái óc của chúng ta nó dẹp cái phần keo kiết, và tâm bác ái chúng ta phát triển. Gặp trường hợp nào giúp được là giúp ngay, không có từ chối. Đó là phước. Kỳ này mình sẵn sàng giúp người ta thì kỳ tới mình sẽ tốt. Còn huệ là hành triển luồng điển của chúng ta thừa tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Tiến qua rõ rệt. Trên bản đạo vô vi đây thiền thét rồi nghe qua âm thanh tôi cái đầu rút. Cái đó là chứng minh cho các bạn có cơ hội liên hệ với luồng điển cán. Khi mà các bạn thật sự nhập định rồi, chỉ có sang choang mà thôi.
Thầy nói quy nhất, rồi quy thức.
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân như thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ quy nhất, nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bộ đạo. Pháp luân thiền chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất, nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng sao tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy sung sướng. Sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ lại tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhất này không dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới biết ồ, trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai, nằm ở đâu, nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Và chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được. Là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này ta quy nhất. Lúc ta nhắm mắt, đầu rút rồi. Quên hết thế sự. Vì vốn chúng ta là không. Mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư. Giáng lâm xuống thế gian không có ghét ai, không có giận ai. Mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ tôi có kể thương người ghét. Đó, thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó. Là trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ. Cư trần, nhiễm trần. Thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thế nào? Đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không? Bỏ đống đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủ nhân ông. Đi lên tân ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tôi là đồ cũ không.
Xin Thầy cho biết làm thế nào hành giả biết mình đã tiến đến cơ duy nhất tam giới thượng trung hạ trong bản thể.
Khi mà tiến tới cơ quy nhất thượng trung hạ là lúc nhắm mắt, hiệp khí cùng trời đất xuất phát đi lên, không còn thấy thể xác nữa mà chỉ thấy ánh sáng để tiến hóa mà đi tới mà thôi.
Cái gì gọi là quy thức? Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì. Nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này, chúng ta đã đi du học từ lâu rồi. Đến đây học để tiến, để học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu bằng càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng
ta không phải dụng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thể xác ô trược này để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Như bằng quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trược ngay trong tiểu thiên địa của chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai.
Thưa Thầy, còn thần thức, thần thức là có đủ tinh thần lực lượng cơ tạng đầy đủ, khỏe mạnh, dưỡng khí đầy đủ thì nhìn mới hiểu, hiểu rõ cái sự việc đó mới là thức. Còn hiểu nữa chừng hiểu một góc tư cũng nói tôi hiểu, hiểu không hiểu hết đó, hiểu hết mới là thức. Còn hiểu chưa hết chưa có thức được, vẫn còn mê lầm để chưa thức.
Thưa Thầy, tào khê là gì?
Tào khê là một luồng điển từ bi chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi thiền định khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt, trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối, cái đó là suối đạo. Tào khê là suối đạo của diện của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Tâm thức là gì? Xin Thầy cho biết. Tâm thức, tâm hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc, thì chúng ta không có tranh giành làm gì. Của ở thế gian ai là không tham, nhưng mà của thiên trả địa, chúng ta thường nghe nói của thiên trả địa mà chưa thấu hiểu cái nguyên lý của thiên trả địa. Hiểu được nguyên lý của thiên trả địa là của một cọng rau cũng trời đất ban chiếu hình thành, rốt cuộc chúng ta ăn rồi, ăn được cọng rau rồi cũng phải trả lại mặt đất, không có giữ được trường lâu dài trong cơ thể chúng ta được. Thì những cái của cái mà chúng ta có một thời gian rồi cũng phải mất. Hiểu được định luật đó thì không có đau buồn. Chuyện của thiên trả địa là đương nhiên phải trả, không có gì phải lo. Dù gặp người tham thuốc dịch đi nữa, chúng ta cũng mới thấy rõ trước kia chúng ta đã tham hơn người đã dịch chúng ta, thì an tâm hơn.
Có dấu hiệu đàng hoàng á, ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điển tới cũng được. Tráng mà nó mở cái ngay trung tim chỗ này là thượng trí, không bao giờ có ác ý mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải. Chỉ có soi hồn pháp luân, pháp luân nói sao phải làm đúng như vậy thì nó thông cái đốc mạch, thì điển nó mới rút bộ đầu nhâm đốc mạch. Khi mà nhâm đốc mạch tương thông rồi là ý dục không có nữa, thì nó mới bừng ngay, bừng sáng ngay chân tâm chân mày, lần lần nó tiến lên tới trung tâm cái trán, bừng sáng ra cái tuệ giác minh mẫn.
Trong từ bi chữ nghiệp làm được con phu từ bỏ sự bi ai là gì nhỉ? Đó là trong từ bi mình muốn giúp người ta dễ dãi, mình riêng từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Cằn nhằn so đo không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình hiện là từ bi. Cái đó là đi thẳng, đi trong gốc, để bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mọi người. Còn một chỗ
mình chịu tu, chịu khai triển tâm mình, nhịn nhục tối đa, thì cái hoàn từ bi là sức mạnh, nhịn nhục gia căn khai triển, mở tâm thức, đóng góp cho xã hội. Mỗi người đứng một khâu một việc, nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt, nó cũng là chứ đừng nói tôi làm cu ly, làm công xưởng, tôi không làm gì được. Không, nó đều hết. Mỗi người một việc mà tận tâm tận tình, đây là từ bi.
Thưa Thầy, từ quan là gì?
Từ quan là từ sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quan.
Niệm thường niệm vô biểu niệm, chúng ta bây giờ bắt đầu ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi thường niệm, rồi không niệm cái gì hơn cái đó nữa, là chỉ nhớ vô biểu niệm, không có nghĩ chuyện khác nữa, nhưng mà chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, là nhớ sự phát triển. Nó thường niệm rồi, nó vô biệt niệm, đâu có niệm chuyện khác nữa, chỉ có cái đó mà thôi. Không có niệm chuyện khác ngoài cái đó nữa. Nó khai mở vậy. Thì nó không có lầm lạc và không có vọng động. Còn nếu mình niệm cái này, niệm kia, niệm nọ, nó vọng động. Cái niết bàn đó là nó cũng là một nơi không không gian, không thời gian. Nơi đó là nơi thanh tịnh, không phải là một cái nơi động loạn. Mà người tu mà đạt tới niết bàn á, là tư tưởng quân bình. Tư tưởng quân bình và thấy rõ mọi đạt trạng thái từ thiên không chuyển giải, thì nó mới gọi tâm tư tại niết bàn. Nhưng mà nó phải có một cái chức vị ở trên niết bàn, nó tới niết bàn. Bởi vì cái cổ đầu nó rút thẳng lên trên đó, hư không quân bình thanh điển rồi, thì ở dưới này ấy, nó mới được an nhiên tự tại, nó mới ổn định. Rồi từ đó mới thấy rõ rằng niết bàn là nơi thanh giới mà không. Đạt được niết bàn ngay khi đang sống. Nếu mà tu đúng như vô vi thì cái luồng điển mình không còn tại bản thể nữa, mà chi suốt đi lên luôn luôn. Giờ phút nào cũng trực chuyển tới thanh, trực chuyển tới thanh luôn luôn, giờ phút nào cũng đi lên.
Cái đó là gì? Là quy nguyên về chỗ nào, con hiểu không? Con phải thấy cái dung điểm con đứng ở chỗ nào. Con người tu thanh nhẹ, thanh tịnh thì mới chịu hòa với mọi người. Mọi người tu còn động không chịu hòa, không chấp nhận. Còn người tu phải trở về cái dung điểm thanh tịnh là bằng lòng hòa với mọi người và học để tiến, thì không có cái sự công cao ngã mạn. Thấy không? Ở đó là cái dung điểm cũng đang bước vào thanh tịnh, để tiếp tục bước cho nó thật sự thanh tịnh. Thì mình thấy rằng xác mình cũng không có. Hả? Mà cái tình thương thì luôn luôn tràn ngập. Khi nó tràn ngập rồi cũng như không có tình thương, đi tới chỗ vô thức. Và cái vô thức đó để làm gì? Vô thức mới tận độ. Vô thức nó trên cái thức, thì chúng sanh giỏi nhất là đi tới cái thức. Và mình đi trong vô thức là mình mới thấy rõ cái thức nó sai ở chỗ nào, và mình mới tận độ người ta được. Cho nên cái bài học nó phải đi trật tự. Rồi con đứa nhìn cha không có điện, đi ta đi trong vô thức làm sao ta có điện? Mà cái điện đó là điện bao trùm hết, mà cái điện mà mình cảm nhận được là cái điện của mình xuất ra thôi. Còn cái điện của bên trên đang độ ta thì đâu có thấy. Thấy không? Đó là vô thức, nhưng mà nó có tần số của nó, nó có trật tự của nó có luật lệ của nó trong chỗ thanh nhẹ. Thì con nói cái căn nhà này không có điện sao? Không có điện, làm cái nhà này làm gì có điện. Nhưng mà khi mà con hiểu được á, cái nhà này cấu trúc bởi ra bởi đâu, bởi trí không của loài người, rồi con mới tri tầm cái trí không là người do đâu mà có. Phải không? Nó ở trong cái nguyên căn của điển, rồi đi tới cái thức trước, rồi đi tới vô thức, rồi mới đi tới đại thanh tịnh. Thì nó cũng từ trong cái nguồn gốc đó mà biến hóa ra đây, là cái không chuyện nó đã có từ lâu. Mà mình nói không có điển à, là chính cái điển của mình mới tới từng số đó đó. Và bây giờ mình đi tới vượt khỏi tới cái vô thức vô điển rồi, tới lúc đó mình mới thấy cái giá trị của bên kia. Chưa tới bên kia không có thể nói được không có. Người ta những cõi lớp như này có tầng nặng tầng nhẹ, tầng nặng là khi nó tới ào cái lên trên đầu mình làm nặng ngực. Đó là cái tầng điển nặng mà từ cõi âm đem qua. Rồi cái phần thanh là nó tự thức tự tiến, cái đó phần đó phần thanh. Phần thanh nó chỉ rút thôi, tới nhìn mặt một cái thấy nhẹ mà nó phải. Tại sao tụi con nhiều khi nghe cái âm thanh của thầy nói chuyện tụi con thích nhắm mặt để chi? Nó có cái sự tương giao và nó rút, nó thanh nhẹ, nó rút nó đi lên. Cảm thấy con người nó lăng lăng. Đó là cái điển giới của nội tâm một của mỗi hành giả đã tương ứng với nhau nó mới đi lên vậy. À, rồi còn phải đi tới cái chỗ vô thức nữa, không có điển gì hết. Mở mắt cũng thấy tôi đi vậy. Nhắm mắt cũng thấy tôi đi, đi tới chỗ vô thức rồi. Còn cái kia tôi phải nhắm mắt tôi mới thấy ánh sáng, tôi cảm thức cái này kia nọ, tôi hình ảnh tiên Phật. Đi tới cái chỗ mở mắt, thấy rõ. Mà ý chuyển nó phải ta. Thì ta là cảnh, cảnh là ta, không có cái gì. Lúc đó tôi mới thật sự là ổn định. Tôi thấy mọi người là mình. Nó nhẹ nhàng thế vậy rồi. Cho nên cái trình độ mà xây dựng được cái tình thương trong tâm, cái người đó không bao giờ khổ. Nó trở về với trời Phật, nó trở về với quy nguyên căn của nó. Nó chỉ thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải thương được ích kỷ. Thương người này bỏ người kia, cái đó là cái lòng ích kỷ, không có phát triển gì. Về đạo cũng, về đời cũng không phát triển. Thương tất cả, mà muốn thực hành thương các con cả thì mình phải khai thông tất cả những cái gì mình có, cơ năng mình có, mình phải am hiểu, am tường trong cái cơ năng sẵn có của chúng mình.
Trung dung đạo đạo là luôn luôn con không có theo tà, mà con không có ca tịnh chân. Tà chân cũng là nguyên lý để đưa con tiến hóa tới vô cùng. Không có tà làm sao con khao khát cái chân, mà không có chân làm sao con ý thức cái tà mà con điên con đường chánh. Con đường chánh đó là trung dung đại đạo đó. Có trong mình con có tà có chân, có thơm có thối, có âm có dương, có động có tình, con hiểu không? Mà con chọn con đường gì? Bây giờ chọn con đường thanh tịnh, cắt tử trước rồi trở về với thanh tịnh. À, rồi thanh tịnh, cắt tử, thanh tịnh, sáng suốt, thăng hoa cởi mở, đi tới bên giác giải thoát. Thấy không? Đó là trung dung đại đạo. Mà không nhờ tà con không thế nào mà tiến về trung, mà không nhờ chân con cũng không thấy trung, mà không có cái thanh và không có trượt thì không bao giờ con không biết trung là chỗ nào, trung đạo là ở chỗ nào. À, cái đó là cái kinh vô tự, không cần học, nhưng mà kích động và phản động mình tự nhiên thức tâm điệp lại.
Thì giảng cho con hiểu rõ là thức tâm và thực giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến chúng ta buồn, tâm cầu bực bội, ai chặt chúng ta hơn, chúng ta chặt. Còn chúng ta thức giác là khi một việc gì mà xảy ra tâm loạn vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu thấu và quán thông. Quán thông cái gì đó khi mà thức giác không sao, yên định. Cho nên những nhà cách mạng ta nói không, tôi không sợ đối phương bằng, tôi muốn cứu dân tôi,
chẳng phải là chọn nguyên môn của chính tôi. Và đã phán không sự. Sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Chúng ta là đức tin mạnh liệt của một nguyên nhạc cách mạng. Cho nên, cách mạng cũng là tốt, nhưng mà quan trọng.
Một cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sao?
Tại sao phải thức tâm trước? Là mình có một phần sáng suốt thì quyết định mới là chuyện giác. Còn không có cái thức tâm thì làm sao mà có cái thức giác? Mình biết mình thì mình quyết định người ta bị đâu. Bây giờ mấy người tu này bây giờ biết được càng ngày càng biết họ. Anh ta mong cứ cái xác như mình cũng khổ cực. Cũng bị này kia kia nào vậy sẽ đúng thứ hết. Bị hành hạ, ngày nay ông tu, ông được cởi mở, ông có những lời nói sắc sắc. Thế không? Đó, ông bắt đầu bị đâm loạn rồi, ông bị thích tâm, bị thích tâm. Mà thích tâm rồi, bây giờ ông chọn một con đường ông tu. Và ông ảnh hưởng chúng ta, và ông đã nói với mình, ông là ta. Chúng ta phải tìm ra cái tâm và cái niệm đi con đường đó. Thì nếu chúng ta có tương tự như vậy, nếu cái đó mà chúng ta đi, chúng ta mượn cái gậy đó đi. Đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự đi. Thế đâu buộc chúng ta phải ôm cái gậy thì tới sẽ thấy. Thấy không?
Ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc. Thấy không? À, cái phổi là màu vàng. Cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy, cái thận là màu trắng. Nhiều vậy, năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành ngũ quan. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quan trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lân lân thấy, bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa và nó sẽ ra cái môn lên sâu, nó chuyển. Nó chuyển, nó chạy, 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 ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là nó đi. Quyền quang là tự nó đi rồi. Tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể. Rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dồn nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định. Rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dồn tới cái sắc nào, thấy sắc nấy. Mà cảnh nào thì ngộ cảnh ấy. Cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Đúng như tôi nãy tôi nói anh, ngũ quẩn nó phải tu về giai không nó mới có. Bộ trí này cặp mắt lỗ mũi miệng tai mắt không, nó mới hòa thanh thanh mới rút lên. Anh hiểu không? Còn nó cặp mắt của nó còn dòm cái đó nó cho là quan trọng, phân cách. Ngửi cho đó là quan trọng, nghe cho đó là quan trọng, nói cho đó là quan trọng. Còn phân cách năm giới thì nó bị kẹt, là nó đi xuống. Anh thấy không? Mà tu tới thanh nhẹ, trong mê có tỉnh thì nó rút đi lên, không còn sự phân cách nữa. Nó mới là thánh. Hiểu chưa? À, nói rất dễ hiểu, mà hành rồi lần lần nó mở mới thấy rõ là ngũ quẩn dai không. Tôi ngồi tôi thiền như tôi không có cái đầu. Anh không có cái đầu anh mới thấy anh đi chứ. Anh còn giữ cái đầu này anh làm sao anh đi. Kẹt ở trong cái đó rồi. Anh ngồi trong mê có tỉnh không có cái đầu. Nó mới đi được. Anh thấy không? Cho nên người ta nói ngủ quẩn dai không. năm bộ phận này nó tạo ra những sự quẩn khúc của nội tâm. Nhưng mà anh tu, anh giải, anh có sơ hồn, anh có pháp luân, anh ra thì ngũ quẩn dai không đều là không. Nhưng mà mình rút nó vô thành là nó có. Nó dai không nó mới thành ra không có. Còn nếu mà anh không làm nó thành ra có, càng ngày càng ràng buộc thế, cột thêm vô trong đó thôi. Thấy không? Mắt thấy cũng cột, mà tai nghe cũng cột, mũi ngửi cũng cột, lưỡi nếm cũng cột, mà trí tưởng cũng cột. Anh thấy không? À, năm cái nó cột luôn, đi đâu có được. À, thành nó không tiến nổi. Còn mình tu đây, mình giải đây, lần lần nó phải đi thế gian không, không còn nữa. Thì lúc đó nó không có cái gì trở ngại thì mình đi chứ. Anh thấy không? Nhẹ rồi là đi chứ gì nữa. Hỏi cái chuyện nào tôi xuất hồn, bây giờ tôi làm cho tôi nhẹ thì tôi mới đi chứ. Tôi không nhẹ em sao tôi đi? Và anh xuất hồn, anh ngồi anh tưởng tượng anh xuất hồn được không, làm sao được? Được, xuất hồn là xuất hồn, là đi ra mà. Xuất là đi ra mà. À, phải tu đến ngủ quẩn dai không là vậy. Nhiều người ta ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, người ta kể đâu có 5-10 phút à. Hôm mới ngồi có chút thì sức tỉnh lẹ quá, nhưng mà dồn đồng hồ mấy tiếng rồi. Tưởng tượng là cái điện nó được bề trên suốt rồi, với cái thanh điện nó trụ, thì cái thanh với cái thanh nó rút đi lên. Thì nó ngồi mấy tiếng đồng hồ nó đâu có thấy mệt, 15 phút. Sự nghe là mở mắt, trời ơi sao mà mở mười mấy phút mà thức dậy chứ. À, dồn lại ra 3 tiếng rồi. Khi mà anh ngủ quẩn dai không rồi, một việc gì mà người ta muốn hỏi anh, rồi đói rồi đó, không có làm gì ăn được, làm thầy bói. Ta hỏi việc gì, nheo con mắt thì anh thấy tất cả cảnh nó hiện trước mắt. Nheo bên này cũng hiểu, nheo bên này cũng hiểu. Thấy thế vậy, nheo một cái vậy là chuyện đó rồi. Rồi con vó kê cái vía đó, nó tới, nó báo cáo mình nói ra.
Ngủ quẩn dai không, như tôi nói nghe là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên, sự thanh nhẹ của ngũ tạng ngũ hành ở bên trên thì nó biến hóa vô cùng, được kêu bằng dai không, nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi. Nó nhờ cái ngũ quẩn dai không nó mới đi dễ dãi. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm. Nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu hết. Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình. Ngũ quẩn, nó quá thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn, cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể. Cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không, cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cũng như mất cả cái đầu, ngủ quẩn dai không, không còn cái đầu nữa. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành ra dai không.
Thì mà làm pháp luân để cho ngũ tạng khai thông, là làm pháp luân vô bằng đầu mình hít, thì muốn đem lên đầy ngực, tung lên bộ đầu rất khó khăn. Mà bây giờ càng nghe càng thông, mình hít vô, mình muốn chuyển đi đâu, chuyển ra tay nó ra tay, mà xuống chân nó xuống chân, mình điều khiển được. Ngũ hành trong bản thể này, nó mới đi tới ngũ quẩn dai không. Rồi khi các bạn ngồi như thế này, quên tất cả cái đầu. Cái đầu nó đại diện ngũ tạng, cái bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, cặp tai, nó đại diện ngũ tạng. Mà nó thanh nhẹ tới đây kia mình dai không, rồi không còn cái bộ đầu nữa. Thì lúc đó chúng ta ngồi thấy sung sướng, ngồi đêm tới sáng, nghĩa lý gì đâu. Nhẹ quá, sung sướng quá. Nhưng ngủ vẫn dai không.
Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định. Nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó là tịnh. Thấy chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Là mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi.
nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền. Đi tới giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác. Đi tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi mới tiến. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đó dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thanh tịnh. Hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền. Và hòa tan trong tâm linh của mọi giờ. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24/24, cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Thấy không? Nó thuộc về tự động thiền giác. Thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên tôi cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây, ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác nữa, để tập, tập thiền trong lúc thuyết pháp. Thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định hơn. Đó không phải cao kêu có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi kêu cụ thuyết thì cũng tôi sợ gì. Tôi cũng có điển, tôi thuyết, thuyết thét nó mở. Nó tức thì tung, nhưng mà tung thì tìm thấy. Có cái gì đâu. Thấy rồi là định như gì. Chưa thấy là động như gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến khắp năm châu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cái đó họ không có tiếng nữa. Tôi kinh mở khoa đó. Nó chơi, nói thằng con, nói cái này kia cái nọ, mà nói trong thiền chứ. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Cố gắng đi tới chỗ nào. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chỉ bán rau cũng thích nghe. Chính chỉ có rau mà chị chưa biết giá trị của nó. Chị ôm thúng rau đi bán, nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tươi của cọng rau. Họ thấy rõ công việc của cọng rau. Phân thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển qua cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu. Rồi tôi bán có lời, ngày mai tôi mới trồng thêm nữa. Rồi tôi giữ được cái chìa khóa hoa hoa xanh xanh của Thượng Đế ba cho con. Rồi trong lúc tôi trồng rau, yêu thương Thượng Đế. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan phối hợp các càn khôn vũ trụ mảnh đất phù sanh này có vũ khí phát sanh do tình thương săn sắc của tôi đại diện Thượng Đế làm điều này rất đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi cũng thiền trong việc tôi làm thiền. Nó sẽ có nhiều cái bài đó ở sau này. Thì không có lúc nào mà buồn, mà lúc nào cũng vui.
lúc nào cũng thấy giá trị của thời Thượng Đế, lúc nào cũng thấy bài học của Ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì còn mê muội, ăn mà biết đó của là cái bài học của Ngài và hồng ân của Ngài ban ra và tình thương của Ngài đang xây dựng, thì chúng ta mới là con của Ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi, tình thương lúc nào cũng sống động.
Lúc tâm thông đó, bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lúc tâm. Nói gì là Phật cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông. Thì bên vô di này là nhãn thông, nhĩ thông, tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười, nó biến qua nè. Nó do một nó hiểu mười là con mắt, mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ, cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, cái đó là chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Nha. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. À, nó nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Rồi nghĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì,
nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thù nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa. Các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tâm nhãn thông cũng có cái ý chí đó thôi.
Phải dùng ý chí đó. Sau này không phải dùng cử động bằng tay chân, mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi.
Bạch thầy, vậy là cái nghĩa của chữ vạn là gì bạch thầy?
Cái nghĩa của chữ vạn là nghĩa là nó đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt, mà nó chuyển qua cái tứ đại này quy nhất. Cho nên chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt. Ngồi về chứ không phải ngồi ở trong nhà, mà ngồi có bầu trời. Nó quy nhất.
Pháp đài là sự thanh tịnh như thế này. Pháp đài là quân bình và thanh tịnh. Khi mà con quân bình và thanh tịnh, cái gì mà nó vừa tới với mình đem vô lập liền, mình hiểu liền trong một lúc. Pháp đài là cái chỗ quân bình, cũng như là cái minh cảnh đài, hả? Nó cũng như cái miếng kiến ngay trước mặt. Cho những người ta tu cao, người ta không cần ngó mặt mình. Nói người ta cứ ngó xuống, người ta dột, người ta biết tình cảnh của mình đã có. Cũng như nhiều người phù thủy mà họ dột trong một cái chậu nước, họ dột. Đó là cái sức phẳng lặng quân bình, nhưng mà pháp đại.
Quyền cơ siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai. Nó quyền cơ siêu diệu thẩm thâm. Nói cái cơ thể eo hẹp của các bạn đây mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, các bạn thấy cái sự siêu diệu thẩm thâm. Mỗi ngày mỗi tiến hóa, mỗi ngày mỗi trưởng thành khác nhau, mỗi tuổi tác đều khác nhau. Tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai, mình phải tự tầm kiểm điểm lấy mình và chứng nghiệm lấy mình mới tiến khỏi lầm khỏi sai, hòa đồng chân giác pháp đại. Thực hành tự tiến hoài không ngưng. Mình hòa đồng chân giác, mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đại. Cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó, thì thực hành tự tiến, tiến hoài không ngưng, chúng ta tiến hoài không bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ thì lúc động là nó bay, nó nhẹ rồi chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim thì các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi. Dù cho cao thấp nhiều tầng, tầng nào cũng mở không ngừng giải thông đó, dù cho cao thấp nhiều tầng, trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng, mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong. Nó nhiều tầng nhiều lớp mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay, và sự hiểu biết đâu có như ngày nay. Mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ, rồi các bạn động phải rồi nó mở ra thì tự nhiên giải thông. Nó không có kích động phản động làm sao nó thông, phải có những sự đó.
Thiên xích là cái điển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời làm ít lợi cho người, nhưng mà không có làm cho nó có điển thì không có thiên xích. Không có thiên xích, chỉ có người tu mới có luồng điển có thể đo ông trời. Nó chịu tú xê đi lên nó mới đo được, thấy chưa? Còn nó không chịu tú xê đi lên, nó chỉ làm chuyện ở ngoài vậy thôi. Không, đó là cái tâm nó thanh thản, nhưng nó được sự chứng danh thôi. Nhưng mà nó không được đi lên cao, bởi vì nó không chịu risque. Sao? Mà nó muốn risque đi lên, nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên đó, thì nó mới thanh lọc mới được đi lên. Mà chính tự nó thanh lọc nó mới tên nào. Còn nếu mà nó không chịu thanh lọc thì nó tên nào. Thấy không? Cho nên cái vô vi này không phải là nói số 1, nhưng mà tu vô vi này nó phải có cái thiên xích điển lên bộ đầu chạy, nó phải có cái đó. Đúng như vậy, ai cũng nhìn nhận là có luồng điển đó. Mà những người kêu người mà không tu cái này kêu nói gì luồng điển là họ chơi với không biết cái gì.
Thưa thầy, thánh thần tiên Phật khác nhau thế nào?
Thánh là còn làm việc cho mặt đất nhiều hơn. Thanh giới là việc đạo đức về mặt đất. Còn tiên thì làm về cái cảnh hư không. Mà tiên nó có địa tiên thì hợp với thánh, địa tiên hợp tác với thánh. Sao? Còn thiên tiên là hợp chuyển qua cho địa tiên. Nhưng mà thiên tiên thăng tới cái Phật giới. Còn Phật á, là tu để trở về thánh. Và sau cái thân đó, Phật sau này phải học để chịu trách nhiệm trở lại các giới như này, chuyển qua từ các giới như này thăm qua. Thế nhiều vị Phật hiện tại đi tới thân rồi ngài không làm nữa, ngài chỉ ở chỗ thân, thân này bị kẹt ở đất thân, sau này phải chuyển qua đi học thêm một khoản.
Thì bậc thầy vậy là Đức Thích Ca có ở trong cái giới Phật Thích ở giới Thanh không?
Ở giới Thanh. Ngài ở giới Thanh.
Như vậy ngài bị kẹt hết rồi.
Vậy. Sau này ngài trở xuống độ. Sau này di lạc xuống trước.
Nhưng mà trong phước với huệ phải xong với nhau.
Nếu phước phải xong tốt. Ta tu phước huệ thì khác. Nói về tu, phước là tôi gặp ai hoạn nạn đau khổ thì tôi đọc. Huệ là tôi lo tôi tìm nguyên căn nguồn cội của tôi, thấy nguyên lai bổn tánh của chính tôi, thấy sự sai lầm của tôi khi mà huệ. Còn phước là như bây giờ con đang nuôi con giúp chồng, đó là phước. Tận tâm vì gia ca, đó là phước rồi. Rồi bên ngoài họ đau khổ mình giúp thêm cũng là phước. Còn huệ là mình tu thân, tu tâm dưỡng tánh để hiểu mình, hiểu sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, thì mình sẽ thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thấy rõ tánh hư tật xấu của mình mới nguyện hy sinh tánh hư tật xấu. Hy sinh được tánh hư tật xấu là giải thoát, thấy rõ chưa? Mà còn ôm tánh hư tật xấu còn kẹt, phải không?
Vậy mà con nghĩ trong huệ, trong phước nó có cái huệ. Khi mà mình nghĩ thì mình thấy cái sự đau khổ của người ta làm cái chuyện thiện, làm trong đó mình cũng có cái huệ đó.
Có cái huệ, nhưng mà mình tu á, thật sự có huệ nhiều. Mình thấy nghĩa là cái sự thấy của mình nó sẽ tiến triển trong sự thấy tới vô cùng. Thấy không? Đó nó thật sự giúp ích và cứu luôn cả mình chứ không phải cứu đối phương. Còn kia kia mình thấy là thấy tình cảnh của đối phương. Còn cái này mình thấy luôn cả tình cảnh của mình. Cứu rỗi luôn mình luôn. Nhưng mà phước huệ sống thôi. Thấy không? Người ta tu phước là chỉ ăn lo chuyện xã hội, đó là tu phước. Còn tu huệ là phải hành pháp. À, con làm soi hồn, làm pháp luân định để mở tâm thân. Vì nó tâm tối nó không thấy nó thôi. Mà nó mở tâm nó thấy gì? Nó thấy nó. Càng thấy nó rồi, nó càng thấy ông trời nhiều hơn. Nghe không? Càng thấy nó nhiều hơn, nó càng thấy bàn tay quyền nó nâng đỡ nó từ giai đoạn một. Nghe không? Đó là nó mới gây được niềm tin trở về với một cội, của một giải thoát.